chúng sanh trong quả Ta Bà này. Đó là một pháp, là pháp A Di Đà Phật. Một pháp là pháp A Di Đà Phật, là lo cho cái đời sau của quý vị. Cái pháp kia là cái pháp Dược Sư Phật. Cái pháp Dược Sư Phật là cái pháp mà giúp ích cho, giúp đỡ cho chúng sanh cái cuộc sống này, cái cũng là Đức Phật ngoài là duyên tiêu tai duyên thọ Phật. Tại vì lúc xưa có một Đức Phật xuất thế, nó gọi là Điện Quang Như Lai. Hồi đó có một cái vị Bà La Môn, có hai người con trai. Mới thấy rằng cuộc đời, cuộc thế giới này nó quá nhiều cái khổ sở, quá nhiều cái bất tịnh. Ngài mới phát Bồ Đề Tâm mà muốn thành Phật, và nhất là phát cái nguyện để giúp và chúng sanh chữa những bệnh. Mà hai người con trai theo bên cạnh. Sau người Bà La Môn trở thành Dược Sư Phật, và hai người con trai trở thành hai vị Bồ Tát tên là Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ Tát. Tại sao Nhật Quang với Nguyệt Quang Bồ Tát? Tại vì các ngài muốn dùng cái trí huệ, cái ánh sáng của trí huệ của họ để muốn chiếu sáng, đánh tan tất cả sự tối tâm trong tâm tư của mọi chúng sanh và cuộc đời của họ, với tạo ra một cái thế giới. Cái cõi tên là cõi Tình Lưu Ly, cũng trang nghiêm như cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở xa hơn cái cõi Ta Bà chúng ta một tí, cách cái cõi Ta Bà chúng ta cả 10 hằng hà xa cõi thế giới về phía đông. Quý vị cũng có thể kiếp sau cũng có thể đắc bản sanh về cái cõi Lưu Ly Cực Lạc của ngài, Lưu Ly Quang của ngài. Đều hơi khó mà đến đó một tí. Thực ra với cõi Ta Bà chúng ta đó, thì muốn đắc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn nhiều. Trong lúc trên đường tu hành, ngài Dược Sư Phật mới phát 12 cái đại nguyện để mà hướng dẫn cái đường tu hành của ngài. Lập nguyện là một cái pháp đại thừa, pháp môn đại thừa. Đó là một trong thập ba la mật mà trong đại thừa chúng ta tu. Bên đại thừa chúng ta tu 10 thập hoặc là lục ba la mật để mà đắc cái sự giác ngộ. Tại sao tu cái nguyện ba la mật? Khi quý vị tu, những cái vị thánh nhân người Trung Hoa nói rằng, cổ nhân thánh nhân người Trung Hoa nói rằng, quý vị tu mà không có cái nguyện lực thì giống như con trâu mà không có cái roi. Nghe thì có nghĩa, ý nghĩa là để con trâu mà nó tự do thì nó muốn làm gì nó làm đấy. Ý nghĩa rằng là khi mỗi người chúng ta đó có khi có một cái sức mạnh của cái tinh thần, sức mạnh nó vô lượng vô biên. Và nếu như quý vị không biết dùng cái nguyện lực để mà hướng dẫn nó đời đời kiếp kiếp, thì quý vị sẽ phí tất cả cái nguyên lực của bản tính của chúng ta. Đức Phật bên đại thừa chúng ta như vậy đó, phải biết hướng dẫn đó, chỉ hướng để mà đi. Bên đại thừa chúng ta cách nhìn rất là lâu dài, là dạy quý vị những cái phương pháp để mà hướng dẫn quý vị tu hành cho đời đời kiếp kiếp để lúc nào thành giác ngộ mới được thôi. Vậy ngài Dược Sư Phật mới lập 12 cái đại nguyện trong con đường tu hành của ngài. Ngài mới nói rằng đó là tôi sẽ không trở thành Phật trừ phi tất cả những cái 12 đại nguyện của tôi là đều đã thành tựu, tôi mới chịu thành Phật. Quý vị biết không, mọi người tu bên đại thừa đều lập nguyện. Tuần trước có cái vị cao tăng Thái Lan tới viếng thăm chùa, thì thầy cũng nghe ngài nói cái nguyện mà dùng cái nguyện lực. Bên đại thừa nguyện lực nó rất là quan trọng. Quý vị biết không, có nguyện lực mà càng lớn chừng nào, cái nguyện càng lớn chừng nào thì cái thành tựu quý vị nó càng lớn chừng ấy, nó càng lẹ chừng ấy. Bởi vì vậy trên con đường Bồ Tát đạo đó, thì Đức Phật đó, hồi đó đó mới gọi ngài Dược Sư Phật, trước khi thành Dược Sư Phật, ngài Bồ Tát đó gọi là y vương, là có thể chữa bệnh, vua chữa bệnh. Thành ngày hôm nay là ngày pháp hội của ngài, thành ra mình nên bỏ một thí thì giờ để đi viếng thăm lại những cái nguyện của ngài. Quý vị thấy nó rộng lớn chừng nào, mình thấy được cái lợi ích khi mà tu cái pháp Dược Sư Phật này. Vì quý vị đọc những cái, thấy những cái lời nguyện này, quý vị cũng có thể tự ý phát nguyện như vậy, tương tự như vậy, để trở thành một cái vị tiểu Dược Sư Phật. Okay. Những cái chúng sinh ở trong quả tịnh độ ngài cũng như vậy, cũng thân đẹp như vậy. Quý vị tu pháp Dược Sư này, cái đời này sẽ có đầy đủ vật chất cần thiết. Và những cái người mà có những tà kiến sẽ được cải thiện và hướng về hướng thiện và tu phát Bồ Đề tâm. Những cái người mà giữ giới, thọ giới bên Phật giáo mà phạm giới, ngay những cái người tỳ kheo ni mà người sa di ni mà phạm những cái giới mà không thể sám hối được, tùng cái dược sư Phật, danh hiệu Dược Sư Phật sẽ được thanh tịnh lại. Thành ra ngài, cái đạo tràng ngài Tiến Hóa là một trong những cái số đạo tràng rất là ít trong thế gian còn lại mà dùng cái pháp này trong cái công phu khuya để giúp chúng ta tu hành, để mà hoàn phục lại cái thanh tịnh của mọi người, sẽ giúp những cái người mà bệnh hoạn đủ những cái loại tật nguyền. Thứ bảy, tâm rất từ bi, là muốn giúp đỡ những cái người nghèo khổ và khổ sở bệnh hoạn, giúp những người phụ nữ mà không muốn chán ghét cái thân phụ nữ này thì đắp được cái thân đàn ông. Thì đàn ông và đàn bà muốn trở thành thân đàn ông, lấy thân đàn ông đều có thể được. Ngược lại, đàn ông muốn lấy thân đàn bà cũng có thể được nữa. Đừng có theo người Tây phương mà chấp vào cái danh từ Dược Sư Phật là nhà đấng giác ngộ, không còn kẹp vào cái tướng, không kẹp vào cái đàn ông nam nữ nữa. Những cái người bệnh thần kinh thì ngài giúp. Khi người trong thế gian này ta không hiểu rằng những cái bệnh thần kinh đó, nó rất rất khó mà chữa. Tại sao bệnh thần kinh nó khó chữa như vậy? Tại sao bệnh thần kinh khó chữa như vậy? Ai biết không? Chẳng như bệnh chán đời, hoặc là bệnh schizophrenia, anh biết không? Những cái loại bệnh thần kinh nó rất rất là khó chữa. Vì bệnh thần kinh thường bị cả đời khó mà bỏ dễ sợ. Hàng như có rất nhiều người ở xứ Mỹ này bị cái bệnh chán đời rất rất là nặng nề. Okay. Cái bệnh chán đời chẳng hạn là bệnh như 1 trong 5 người đó, xứ Mỹ này là bị cái bệnh đó. Mà thì tin nó có nhiều hơn nữa, tại vì rất nhiều người không muốn thừa nhận mình là bị cái vấn đề đó. Okay. Như bên Việt Nam chúng ta mà nói là điên hay là khùng thì nó là một cái dấu hiệu mà rất là xấu, rất là xấu xa, không ai dám công nhận. Ngược lại những cái bình thường thông thường như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh tim. Tại vì thông thường những cái bình thường đó, như bệnh tim này nọ, thì cái việc có thể uống thuốc, có thể cắt ra, giải phẫu để mà chữa nó. Bệnh thần kinh, cái việc cắt cái gì ra bây giờ? Cái việc mà ngay cái óc não chúng ta, một cái phần bí mật rất lớn lao cho những người khoa học gia. Và cái lý do thứ nhì là do khác là cái bệnh thần kinh là do ma quỷ nó ám cái gì bị nó nhập vào. Và ma quỷ nó nhập vào, nó chán, nó bỏ nó đi, rồi thỉnh thoảng trở về nó nhập lại, sau nó bỏ nó đi. Đây là những cái người khoa học gia không hiểu chuyện đó. Những cái bệnh thần kinh đó, nó thỉnh thoảng nó mình trở thành bình thường, rồi thỉnh thoảng mình bị bệnh, đúng không? Cho nên những cái người mà bị bệnh thần kinh như vậy, lúc mà họ lên cơn đó, hội cơn là tại họ đang bị con ma quỷ nó nhập vào. Thành người bác sĩ đó, ta bắt ta biên pha thuốc cho người bệnh nhân uống mỗi ngày. Thành ra những cái ngày mà họ bình thường họ phải uống thuốc như thường, trong lúc uống thuốc là không cần thiết. Cho nên cái bệnh thần kinh nó khó mà chữa lắm, tại vì mình đang đối phó những cái chúng sanh mà mình không thấy được. Thành ra cái bệnh thần kinh là một những cái bệnh rất là khó chữa trị cho cái nhân loại này, cho tới khi nhân loại biết cái cách để mà đối phó cái ma quỷ. Cho một cái ví dụ khác, 7-8 năm trước. Hồi trước có một cái người học trò của thầy là thầy Châm Tú. Có một cái người anh em cô bác ở bên Nữ Ước. Cái gia đình của ổng là bị chán đời. Quý vị biết không? Cái bệnh chán đời thường thường là cả gia đình bị luôn. Một người bị bệnh là cả gia đình bị lây hết. Cái gia đình này là họ có một cái đời, cả gia đình họ là trước giờ đời đời chiếc kiếp rất nhiều đời là bệnh chán đời. Cái cậu này là một cái người làm programmer, công việc rất là tốt, là bị chán đời. Cái cậu này chán đời đến độ mà muốn tự tử. Mẹ cậu đã tự tử chết rồi. Ok. Anh cậu nó cậu biết cậu nguy hiểm, cậu mới tự vào nhà thương, tự để mình vào nhà thương. Bác sĩ cho uống thuốc. Uống thuốc bao nhiêu, đủ loại thuốc hết, mà vẫn không bớt cái nào hết. Đủ muốn tự tử như thế. Yeah. Rồi bác sĩ mới cho thử dứt điện. Dứt điện. Cột không lại. Xong rồi châm điện vào người. Có 12 cái buổi tất cả. Vậy cái nghĩa là 12 buổi vào. Nó đau đớn dễ sợ. Là cái người bệnh nhân đó nó rất là đau đớn, đã bị châm điện như vậy rất là đau đớn. Để qua 2-3 bữa rồi. Đã trị 2-3 bữa ông nó đau đớn như sợ, gia đình thấy bất nhẫn chịu rồi. Thành mới tới yêu cầu thầy làm cái bài vị dược sư một năm. Thì rồi một tuần thôi bác sĩ nói là không cần chữa tiếp nữa. Rồi một vài tuần sau thì có thể về nhà uống thuốc thôi, rồi sau này có thể sống một cách bình thường, uống thuốc và đi làm việc. Ok. Thầy nói quý vị biết, cái pháp dược sư là cái pháp có thể chữa bệnh, chữa đủ thứ bệnh đó, nhất là những cái bệnh thần kinh. Và cái bệnh mê muội nó còn khó mà chữa hơn bệnh thần kinh. Mình người bệnh thần kinh biết mình bị bệnh, thành cầu cứu, còn biết cầu cứu. Còn những cái người mê muội đó không biết là mình mê muội, thầy không cầu cứu. Bên Phật giáo chúng ta nó không bao giờ ép người ta hết. Thành ra nếu quý vị mà không yêu cầu sự giúp đỡ thì không ai giúp quý vị được. Giúp những người bị đàn áp, những người đói khát. Thằng như khi Ngài nói là tôi sẽ cứu những cái người mà bị đói khát, không có nghĩa họ chỉ cứu những người da trắng thôi. Giúp hết tất cả mọi chúng sanh. Thành ra cái lòng từ bi nó rộng như vậy là nghe những cái đài nguyện này giúp quý vị nới rộng tâm tư mình một tí. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Còn nói nhiều rồi nhưng đều ngày này hết thì giờ rồi. Thành ra mình phải làm lễ tiếp. Có ai có thắc mắc gì cuối cùng không? Cô này tới năm ngoái, bây giờ mới trở lại, bận rộn đến nỗi như vậy. Mời quý vị đứng dậy, nghỉ 5 phút, xong chúng ta sẽ xích soạn chuẩn bị để mà cúng ngọ. Okay.